Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, đệ tử có một chút thắc mắc là hôm thứ bảy vừa rồi đó thầy giảng mà con nghe không kịp, do đó mà con chưa nhận được cái ý là thầy nói là thầy có qua bên Pháp gặp một người bạn, thì người bạn đó và thầy cùng đàm đạo nhau, thì cái người bạn đó nói rằng là Đức Phật tu để trở thành một con người mới, và con chưa hiểu cái nghĩa mới đó. Thí dụ như bây giờ như con đây, con chưa biết đạo thì còn tham sân si mạn nghi ác kiến, nhưng mà khi biết đạo rồi thì từ từ mình chuyển đổi tham có thể nhẹ hơn, hoặc có thể thăng tiến cái tham thành bố thí, thí dụ như vậy, thì cái đó có thể gọi là mới không này?
Đúng rồi, mới tức là không phải cái tánh giống như người cũ. Thí dụ như người cũ đụng chuyện cái nổi sanh ra, đụng cái là bắt đầu cái là ganh tị, đụng cái là đố kỵ, cái bây giờ mình tu tập mà một ngày hai ngày cái tâm đó nó bớt lại, một năm nó bớt lại, hai năm nó bớt lại, mười năm cái từ từ cái đó nó hết luôn thì mới là con người mới. Chứ còn con thí dụ như người ta nói một câu mà nói lại một câu thì lúc mình chưa tu như vậy, nhưng mà khi mình tu rồi người ta nói một câu mình bớt lại, mình nói nửa câu, rồi lâu hơn nữa thì từ từ nói một phần tư câu, rồi bớt nữa thì không còn nói câu nào hết, nhưng mà trong bụng còn nói sanh. Cái khá hơn nữa thì từ từ trong bụng khỏi nói sanh luôn, mà lại gọi là không có giận, nhưng mà khá hơn bắt đầu thông cảm hay là thương cái người đối phương, là họ không hiểu mình hay là họ đang có một cái tâm niệm đau khổ. Rồi cái khá hơn nữa là bắt đầu quay trở ngược lại, tìm cách độ cái người đó. Đó là cái sự mới, nó là như vậy. Chứ rồi người ta nói một câu rồi bây giờ mình tu 10 năm nay mình niệm Phật, không biết niệm gì mà 10 năm nay người ta nói một câu, bây giờ mình hồi xưa người ta nói một câu mình trả lời một câu, giờ người ta nói một câu mình trả lời tới 10 câu lần, tức là mình thất bại rồi. Giảm xuống mà mình còn tăng lên nữa, tức là mình không phải con người mới. Mà cái mới kiểu đó cũng là mới, nhưng mà mới kiểu đó mới đi xuống. Còn cái mới của Đức Phật là cái mới của cái bậc giác ngộ, thấy được cảnh thế gian nó là tạm bợ, thân này nó là quyển quá, và tất cả chúng ta đều là thiện tri thức của mình hết, đều là những người dạy dỗ mình, đều là những người gọi là tạo cho mình cái cơ hội để mình thăng tiến, thăng hoa trên vấn đề tâm linh. Đó mới nghĩa là như vậy.
Dạ dạ, A Di Đà Phật. Tại vì con cứ nghĩ rằng như vậy, thí dụ như một người làm ác, họ cũng biết cái việc làm thiện là cái gì vậy, thì cái đó cũng là cũ chứ không phải không là mới, bây giờ nó đối đầu nhau. Thì ra đây là một sự độ, một sự chuyển đổi tâm thức từ cái ác trở về cái thiện, từ cái thiện đi tới cái đạo, và từ từ chứ con nghĩ mới là như Đức Phật là người hoàn toàn mới, bởi vì ngài cũng giống như là người đã mở mắt chiêm bao, thì sống trong cái gì cũng là mới hết trơn, không có cái gì là cũ hết. Nhưng mà cái cũ là có thể là thiện ác, có không, những cái đối lập, những cái còn trong cái nhị nguyên thì đó là cái cũ.
Đúng.
Đúng rồi đó. Dạ dạ, A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy.
Nhưng mà chúng sanh á, Thầy hiểu, thiện nhân không phải không hiểu cái answer, không phải không hiểu cái đáp số, không phải không hiểu cái lời giải đáp, nhưng mà cũng muốn trùng tiền lại cho đại chúng. Đúng vậy, đi đến cái chỗ mà khá hơn nữa là đi đến gọi là cái bản tánh như như, không có bị tác động bởi những cái hành động hay cử chỉ hay là lời nói của bên ngoài nữa. Đó là hoàn toàn mới rồi đó, tức là triệt để. Nhưng mà ý thầy muốn chia sẻ với đại chúng rằng cái này mình cũng nên nhìn lại, thì verify lại cái vấn đề đó. Là thầy gặp cái vị thầy này là thầy trụ trì, thầy là sư huynh của thầy, tại thầy tu trước, thầy là sư huynh, thầy có những cái điểm mà thầy chia sẻ rất là hay. Thầy dạy chúng về cái pháp mà thành Phật, là Phật, thành Phật vẫn qua, thì thầy cũng dựa vào cái bộ kinh Lăng Nghiêm thầy dạy, thầy dựa vào kinh Lăng Nghiêm thầy dạy. Và thầy thì lúc mà đàm đạo với thầy thì thầy có đưa ra cái đề bài, thầy có đưa ra cái lời chia sẻ đó, qua cái nhìn phải làm sao mình tu mà mình phải trở thành một con người mới, càng ngày nó phải kêu là càng thánh thiện, càng phải trở thành một người thánh thiện. Thì đúng, dù rằng là các vị có tu bao nhiêu năm không biết, mà nhìn lại cái tánh mình cũng giống như tánh hồi xưa, thì nó hoàn toàn nó không có phê được cái gì hết, không có lợi lạc gì trong suốt quá trình tu. Ít nhất mình cũng phải có một cái gì đó nó chuyển đổi, nó thay đổi qua cái nhìn, đi qua cái đời sống tâm linh, nó phải nhẹ nhàng hơn chứ, hay là nó giải thoát hơn chứ không phải là nó càng khúc mắc hay nó càng tăng trưởng bản ngã hơn, thì cái đó nó là nên bởi vậy cái vấn đề này phải nói là thấy hay là nghe thấy nó đơn giản, nhưng mà sự thật nó rất là quan trọng đối với cái người tu. Nếu mỗi ngày mỗi ngày mỗi giờ mình không thấy được, mình cải biến được những cái tâm tính xấu của mình, hỏi mình tu cái gì, làm sao mình đối phó với tử đây, sanh tử là những cái sự việc nó cứ tái đi tái lại đó, mà nó cứ dấn thân mình, nó cứ kéo mình vào trong cái con đường ác đạo hoài. Tại khi mình khởi một niệm tham là mình biết rằng đây là cảnh giới của lò ngạ quỷ. Khi mình khởi cái niệm sân là mình biết đây là cảnh giới của gọi là địa ngục. Khi mình khởi cái niệm si là mình biết đây là cảnh giới của súc sanh. Mà mình cứ mỗi sự việc đó xảy ra mình cũng y chang như vậy, thì mình thấy rằng mình đâu có chuyển được cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Ta mắc đạo mình vẫn còn vòng vòng trong đó, dù rằng miệng mình thì niệm ai di nhưng mà tâm mình thì vẫn còn dơ cẩy dơ cơ, mình vẫn còn y chang như cũ. Như vậy thì như vậy là mình tu cái gì? Như mình tu cái miệng nên bây giờ chính cái chỗ đó mình phải ngồi lại, mình phải quán xét lại. Nó không phải là nhỏ đâu. Thấy một cái đề mục đưa ra thì thấy nó đơn giản, là nhìn lại coi cái sự tu nó tiến bộ như thế nào, mình có phải là một con người mới không hay là vẫn còn một con người cũ y chang như vậy. Mà trong khi đó mình ở trong chùa 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, vân vân, rồi thử nghĩ lại coi, thí dụ như mình còn tham không. Thí dụ những cái đơn giản ăn uống ở trong huynh đệ với nhau, hay là vợ chồng con cái với nhau, trong lòng mình nó còn có cái tham, còn cái ích kỷ không, còn cái dấu riêng cho mình không, còn có lo lựa dưỡng riêng cho mình hay không, hay là còn đối với người tu còn dính mắc những cái lĩnh kỉnh mà theo của thế đời không, hay là nó đã sạch rồi, mình vô tu hoàn toàn, cái tâm thức mình ở trong đạo hoàn toàn, hay là tâm thức mình còn dính mắc. Mình nhìn xét lại, bởi cái sự việc đó nó rất là quan trọng, và nó rất là quan trọng. Cái sự tiến bộ không nó nằm ở chỗ đó, và cái sự thành đạt hay không nó nằm chỗ đó. Chứ còn nói rằng không có ai suy trọng mình, không ai, mình không đụng cảnh, mình an lạc, thì cái đó thì hiển nhiên ai cũng an lạc được hết. Tới con súc sanh nó cũng an lạc được như vậy, không ai đụng nó thì nó ăn, nó gặm cỏ thôi, nó bình thường thôi, có gì đâu. Nhưng mà cái khác của mình với nó là cái chỗ khi đụng chuyện thì nó nổi sân lên. Hay là những cái gì mà thuộc tư lợi của nó mà bị con vật khác mà nó chiếm thì nó phải cắn, nó phải cấu xé vân vân. Mặc dầu đó là anh chị em của nó. Còn bây giờ mình sống trong đạo, trong cái tình chị em đó, đó mình còn có cái tâm đó. Cái tâm đó kêu là cái tâm súc sanh, tâm thú đấy, chứ phải thường đâu. Không phải là tâm thường đâu, phải ngồi tư duy lại, suy nghĩ kỹ cái vấn đề đó. Nó rất là hay, mà nó rất là quan trọng. mỗi sự việc mình phải tư duy lại, chứ đừng có để nó qua. Bởi vì những cái sự hành động, những cái lời nói về tư tưởng mình cứ để cho nó qua, nhưng mà nó không phải nó mất, mà nó qua là nó càng thấm, nó càng xông ướp vô ở trong cái tâm địa của mình. Kết cục mình càng ngày càng tu ở trong chùa càng lâu, mà lại cái tâm địa nó lại xấu, càng xấu. Tại vì mình không chịu để ý để mình sửa, thì mình sẽ cứ tái diễn sự việc đó, tức là sanh tử mà. Nó cứ luân hồi hoài thôi, nó sẽ tái diễn hoài. Mà mỗi lần tái diễn là mỗi lần nó thâm sâu vô nữa. Làm sao mà mình giải thoát nó đây? Nên bởi vì luôn luôn phải trong đầu phải nhớ. Bởi vì chính người tu phải thường nhớ mình cạo cái đầu rồi. À, cái đầu mình không có tóc để nhắc nhở mình. Cái tóc nó tượng trưng cho cái sự phiền não. À, mà mình phủi sạch những cái phiền não, thì thử nghĩ trong một ngày nó trôi qua mình có phiền não hay không. Nếu có thì tự hổ thẹn, phải tự sửa lấy. Nên cái bài pháp vừa rồi thầy giảng thì có một cái vị Phật tử chia sẻ rất là hay. Sau khi con nghe thầy giảng xong thì con rút tỉa ra một cái phương pháp tu cho chính con. Phương pháp đó là gì? Đó là con cứ mỗi giờ con tự kiểm soát lại. Con có cuốn sách. Con tập, con ghi nó xuống. À, những cái niệm, từ những nhất là những cái niệm ganh tị, đố kỵ, hay những cái niệm mà nghĩ xấu bất cứ, hay nghĩ khởi nghĩ một cái niệm gì mà xấu, con phải ghi xuống. Cái ghi xuống đó, ít nhất khi con ghi, con còn nhìn lại, thì con còn thấy được cái đó cái sai để con sửa. Mà đúng vậy, nếu mà con chịu làm cái việc đó mà cách đây 10 năm, thì chắc bây giờ con rất là giỏi rồi. Tâm con hoàn toàn trong sạch, nhưng mà con không có để ý nó. Cứ để cho những cái đó nó cứ ăn mòn, ăn nát đi cái tâm thanh tịnh của con. Bây giờ con phải dùng cái phương pháp này con trị nó lại. Đó có những vị rất là sáng cái đó. Nhận khi nghe cái là nhận biết cái phương pháp mình phải tu như thế nào. Tại vì chính vị đó cũng công nhận rằng con cũng mấy năm nay con cũng từng tu, cũng từng nhập thất, cũng từng niệm Phật. Nó biết ngồi thất biết bao nhiêu, nhưng mà cái tâm niệm của con vẫn còn y chang. Khi ai nói một cái chuyện gì, con cũng vẫn còn sân, con cũng nhiều khi con cũng còn có những cái tư tưởng gọi là nó vẫn bộc phát, những cái tư tưởng ganh tị, đố kỵ hay là hận thù vân vân. Thì tuy rằng thường niệm Phật, nhưng mà sau khi ra khỏi thất rồi thì con lại va chạm nhiều quá trong cái cảnh đời. Mà rõ ràng là tại con không có để ý những cái sự việc đó. Con cứ tưởng nó cứ đến rồi thôi, nó cũng đi thôi. Nhưng mà đúng, nó đã thâm nhập, nó ăn sâu, nó cứ gặm nhấm cái tâm thanh tịnh của con. Nên khi đụng chuyện rồi con mới thấy đúng là con chưa có xả bỏ được cái tấm này. Nên giờ con phải dùng cái phương pháp này để con tự trị liệu lấy. Và chính cái bài pháp thì dạy rất là quan trọng, mà con thấy rất là tốt cho con. Từ đây con sẽ áp dụng cái phương pháp đó. Mỗi giờ con tranh thủ con bỏ ra 1-2 phút hay là 5 phút, con ngồi con tư duy lại. Cứ mỗi giờ như vậy, bây giờ con phải chú ý trở lại cái tâm của con. Thì đúng là như vậy, đó là cái cách tu nó là như vậy đó. Tại vì tất cả pháp do tâm tạo hết. Mà tâm mà mình không làm chủ được nó, mình không thấy nó thì nó quậy mình, mà mình không làm chủ được nó thì nó tung tăng theo cái tham dục của nó, theo những cái mà trời ơi đất hỡi mà mình đã quân tập không phải một đời, nó đã nhiều đời, nên nó sẽ kéo mình đi vào trong con đường ác đạo. Cái người khôn là biết quay về ngay trong bản tâm, tu thẳng trong bản tâm, bởi vì tâm bình hà lao trì giới là cái chỗ đó. Bây giờ tâm mình không bình, bây giờ mình tu tới khi cái tâm mình bình rồi thì không cần phải trì giới, không trì giới nó đều nằm trong đó. Mà ngay trong tâm mình nó lúc nào nó cũng giác, cũng tỉnh hết, thì cái niệm Phật chỉ cho nó dư. Tại vì niệm Phật cũng an lạc, cũng đi đến cái chỗ giác đó. Tại niệm Phật tức là niệm tánh giác, mà niệm tánh giác tức là mình niệm Phật. Các vị niệm được cái tánh giác, khi tâm các vị trở về được tánh giác, hay là niệm tức là mỗi cái suy nghĩ khởi diệt đó là mỗi niệm đó. Mà mỗi niệm đó trong tánh giác thì rõ ràng đó là Phật rồi còn gì nữa. Tại vì chính Đức Phật cũng có trong cái tánh giác mỗi niệm thôi. Ngài gọi là xuyên suốt luôn, từ niệm này qua niệm khác Ngài đều thanh tịnh hết. Còn bây giờ mình đi theo con đường mà mình luôn luôn mình kiểm soát, mình để ý, cái chánh yếu chính là tâm. Mà hằng xưa tới giờ mình không để ý, mình cứ đi theo cảnh, mà mình quên đi cái tâm mình. À bây giờ mượn cái phương pháp một ngồi tư duy lại, kiểm soát lại, ghi lại những cái gì, đừng có cho cái tâm niệm xấu nó khởi lên. Một niệm xấu khởi lên tự dè dặt, tự gọi là nhắc nhở mình, tự trách mình. À đó là trong nhà Phật kêu là tà muối. Cái người biết tà muối là cái người sẽ tiến bộ trong đạo. Còn người không biết tà muối thì rất là khó mà giải thoát. Đó, thì nhờ, tức là khi mà mình dùng cái phương pháp đó, tức là mình sẽ trở thành con người mới. Tức là mình không chấp nhận con người cũ nữa. Con người cũ mình là con người đụng một cái là sân, đụng một cái là giận, đụng một cái là ganh tị, đụng một cái là đố kỵ. Nhưng mà mình dấn ở trong đó mình không thấy. À, rồi mình cứ để cho nó ngày này qua ngày kia nó cứ làm tới như hoài, riết nó quen rồi. À, nó quen rồi, các vị thấy không, nó quen rồi đâu phải là thường đâu. Nó còn thế, nó còn tệ hơn nữa. Nó đi, nó đưa mình vô chỗ tệ hơn nữa. Hồi xưa lúc chưa tu á, ok, thí dụ như chưa xuất gia hay thì nó nhất là những người xuất gia cũng vậy đó. Chưa xuất gia đó thì cái tâm thích thú xuất gia. Mà khi mà bước vô trong con đường xuất gia đúng là tiến bộ. Nhưng mà khi bước vô đường xuất gia rồi, lúc đầu rất là tốt. À, gọi là vợ chồng con cái gia đình anh em bầu bạn dẹp hết, không có nghỉ, không có thèm nghỉ. Nhưng mà bắt đầu ở được gọi là một năm hai năm, bắt đầu từ từ cái tánh nó trở lại, bắt đầu tìm kiếm người thân, tìm kiếm rồi từ từ rồi nó dính mắt trở lại hết y chang như cũ, mà nhiều khi nó còn nặng hơn nữa, nó nặng hơn cái xưa nữa. À, nếu mà mình mà không thấy, người tu mà không thấy là kẹt. Bởi vì chính mà tại sao mà ngài A Nan hỏi Phật á, tại sao mà ở trong cái địa ngục á, mà sao nhiều người tu quá vậy, là cũng vậy đó. Tại vì không có được nhắc nhở, không có tự kiểm soát á. Nhiều khi ý nghĩ rằng là thí dụ như mình tu lâu, mình ý mình như thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà quên, nhìn kỹ lại, mình trên hình tướng, mình tu lâu thôi. Nhưng mà cái tâm mình nó còn tệ hơn hồi xưa nữa. Thì nó là còn là chết ngắt rồi. Cái chết nếu khi chết, gọi là thiên đàng hay địa ngục, nó không phải do tu lâu hay là tu máu. Cái quan trọng là cái tâm của hành giả, thanh tịnh hay không thanh tịnh. Còn ô nhiễm hay là không ô nhiễm. Mình nhìn lại coi mình có còn ô nhiễm không? Thử nghĩ năm trước mình chưa xuất gia hay năm trước mình xuất gia, năm nay mình xuất gia rồi, tâm mình nó có khác không, nó có tiến bộ không? À, nó không tiến bộ. Bởi vì tại sao? Chỗ đó bây giờ mình cố gắng mình sửa nó lại, mình suy nó lại. À, mình quay về tâm mình tìm. Bây giờ mình không chạy ra ngoài mình thấy lỗi người này người kia nữa, rồi có cái tâm mình ở chỗ mình nó lỗi chỗ nào đó, để mình sửa đó, để mình trở thành một con người mới. Chứ còn không á, thầy nói chắc chắn luôn á, thầy nói guarantee 100% luôn á, là cái lời của ngài A Nan hỏi Đức Phật đúng. À, tại vì chính yếu là những cái người tu là những người mà bị đọa nhiều nhất, là tại vì sao? Ăn tiền của người ta, ăn gọi là hưởng mồ hôi nước mắt của người ta mà lo chuyện riêng tư. À, đâu có lo chuyện mà về Phật pháp, lo chuyện riêng tư, lo tăng trưởng cái bản ngã, thì chắc chắn là phải trả nghiệp thôi, phải trả nợ thôi à. Dù rằng các vị có làm cái gì cho chùa đi nữa, à, cái người tu có làm cái gì cho chùa, cái chuyện đó nó lại khác. Phước nó qua. À, phước thì theo cái kiểu hưởng phước. À, thí dụ như bây giờ các vị ăn cắp tiền người ta xong, các vị sợ, các vị đem cái tiền đó, các vị tới các vị cúng chùa đi. À, thì hai cái nó khác nhau. Ăn cắp thì phải trả cái nghiệp gọi là bị cái quả bằng cùng hay cái quả gì đó. Còn khi cúng chùa được cái phước thì sẽ được cái quả phước. À, nhưng mà trả hưởng hết cái này hay là cái nào nó nặng nhất thì cái đó nó chín mùi trước. Cũng giống như mấy người mà người ta nhà giàu đó, người ta hưởng, người ta sanh ra, người ta được giàu, giàu có, thời gian bắt đầu người ta ở tù, nó cũng vậy đó. Đó, người ta hưởng phước trước, cái phước nó hiện, nó rụng trước, thì hưởng xong rồi bắt đầu tới giai đoạn phải đi vô tù. À, nó có qua cái giai đoạn này nữa. Nó là như vậy thôi à, không bao giờ sai chạy hết. À, dù bạn ở trong nhà đạo đi, nhất là những người xuất gia đó, như thầy nói đó, chính yếu là phải giải thoát. Nếu mà mình tu mình không giải thoát, dù rằng mình cứ làm những cái chuyện gì lăng xăng bên ngoài, không phải là cái việc của mình, không phải là việc mình, dù rằng mình xây chùa đi nữa, nó cũng vậy đó. Mình xây chùa, mình không xây cái tâm của mình là cũng kẹt luôn nữa. À, bạn xây chùa thì ok, tốt. Nhưng cho những người khác đến tu thì tốt, bạn được phước. Nhưng mà tâm bạn vẫn còn cái dơ cơ, vẫn còn tham sân si thì bạn vẫn vô tư đề heo như thường. À, chứ, nhưng mà xuống dưới địa ngục á, thì được gọi là ông Diêm Vương, ông say hi, how are you? Now this is do chảo dầu, how are you? Come in. Đó, đại khái được 10 gọi là nhảy vô thôi. Còn mấy người kia thì bị đầu trâu mặt ngựa nó cột lại, nó dục vô. Còn cái này được 10, du tự động đi, du automatic, du gọi là tự giác đi. Đó. Tại vì cái sự gì muốn hay là xong rồi phải trở về trả nợ đàn na tính thí. Bởi vì thử nghĩ những cái người đàn na tính thí người ta cũng dường đâu phải cái chuyện thường đâu. Biết bao nhiêu cái bị nhìn ở trong những gia đình, có gia đình nào mà yên ấm đâu ha. Gây lộn xào xáo đủ thứ hết. Biết bao nhiêu cái khổ cũng vì đồng tiền đó, mà người ta lấy cái đồng tiền đó người ta chia sẻ cho mình ta, mình không có làm cái gì hết mà mình hưởng, mà mình không tu được thì dĩ nhiên chắc chắn 100% là phải go to the hell rồi, không cách nào mà được nữa cho đó. Nên quý vị phải ráng làm sao vừa tự giác mà phải giác tha nữa, phải vừa giác tha mà không phải lo tự giác nữa. Quý vị nói là chúng sanh vô biên đại nguyện độ, nhưng mà nó còn có cái câu nó là tự tánh chúng sanh mình cũng phải độ được, phải tự tánh chúng sanh cũng độ trước mới bắt đầu mới độ được chúng sanh bên ngoài được. Nên cái đó không thể bỏ được. Nhiều khi dù rằng các vị làm Phật sự, giờ chính thí dụ như chính thầy thì dù rằng thầy nói pháp cho các vị nghe, các vị tu tập, các vị giải đi nữa, nhưng mà không có nghĩa rằng thầy trả nợ cái cơm của đàn na tính thí các vị cũng cho thầy. Hai cái nó khác nhau, hai cái khác nhau. Nếu mà thầy ăn cơm của các vị mà thầy không tu, thầy vẫn go to the hell như thường, vẫn hay là lo cái chuyện riêng tư cá nhân của thầy, hay là lo tăng trưởng cái bản ngã, thì cái sự nói pháp của thầy để chỉ để mục đích là tăng trưởng cái ngã thì lên, thì cái nói pháp đó là cái hại chứ không phải là cái lợi. Còn nếu mà thầy nói pháp cho các vị mà nó giúp cho thầy bỏ đi cái ngã của thầy, không thấy cái tự ngã của thầy đó, hay là mất đi cái tự ngã, cái sự nói pháp đó là giá trị, là trúng. Còn nó cũng là một cái hình thức của giống pháp về đời. Nếu mà mình không biết, còn nếu mà mình khéo mình biết thì nó ra đạo, nó rõ ràng là làm tới đâu sẽ lụi lạc tới đó. Cũng giống như quý Phật tử đến chùa làm công quả cũng vậy, các vị làm công quả hãy nhiên các vị phước. Nhưng mà nếu các vị mà xài những cái đồ trong chùa, một đôi là hồ đồ xài một mà không biết tiết kiệm thì các vị phải trả nợ thôi à. Đó, mà thầy nói rồi, các vị có đọc trong kinh Lương Hoằng Sám các vị sẽ biết liền à. Một vị thầy tỳ kheo mà chỉ gọi là ăn cắp một cục đường thôi mà phải trả cái nghiệp gọi là địa ngục, mà mới bước đầu thôi nha, địa ngục mà ở trong phải xuống nuốt cái cục sắt nóng. Đừng có nói rằng là trong kinh hù mình, không phải đâu, tại mắt mình không thấy, sự thật nó là như vậy. Tại cơm của đàn na tính thí, cái gì trong chùa nó không phải trong nhà mình. Các vị như thầy nói, các vị xài điện trong nhà các vị khác, mà xài điện trong chùa nó khác. Các vị đem một bịch gạo đến chùa, các vị gọi là cúng chùa, rồi các vị nói tôi cúng chùa bịch gạo vậy tôi được ăn cơm một cách thoải mái, không phải đâu. Tại cái cơm các vị ăn không phải thuộc của các vị nữa, mà khi tất cả những gì vô trong cái kêu là nhà tam bảo của thường trụ rồi thì nó của tất cả chúng sanh. Ví dụ như trong chùa này nó có 1 triệu người từ xưa tới giờ, thí dụ 1 triệu người cúng vô đây dùng 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng không biết, mà thí dụ như các vị ăn cắp một cái món đồ trong đây thì sao này các vị phải trả nó 1 triệu là như vậy. Còn như các vị cắp cái đồ ở trong nhà của bà, các vị thì chỉ trả có 1 người thôi trong gia đình đó thôi, nhưng mà ở đây tới cả triệu. Thì khi các vị xài đồ cũng vậy, xài đồ có tam bảo cũng vậy, các vị xài thì các vị phải trả tới cả biết bao nhiêu đàn là tính thí đây. Tại vì gạo mình là đem đến, nó đâu phải gạo mà thành cơm được, phải có người hộ trì cho tiền để mà chúng sanh bỏ vô để trả điện nè, trả nước nè, mới rồi trả cái nồi nè, đủ thứ trong đó hết nó mới thành ra hột gạo cho mình, vân vân. Nên bởi vì rất là phải cẩn thận, mỗi sự việc gì nó phải rất là cẩn thận, nhất là đụng tới đồ của thường trụ tam bảo phải nói ghê lắm, cái đó phải rất là kỹ, rất là kỹ. Mà muốn như vậy các bạn phải tập, không phải tập tới chùa mới các người mới biết tiết kiệm, mà tập ở nhà mình nó thành thói quen. Lần mà không xài điện tắt xài cho đã đi rồi mốt cả nợ chết luôn. Nên mới vậy thì thường nhắc nhở Phật tử, nhất là những người đến mà nhập thất cũng vậy, những cái nơi mà không có người, một mình mình xài phung phí lắm, nhưng mà chính cái đó nó nguy hiểm, nó tạo cho mình thành thói quen xấu. mấy cái nguyên tốt, mà chính cái đó rồi là mình sẽ trả nợ chết nhắc luôn. Tu thì chưa thấy tới đâu mà thấy là mắc nợ trước rồi. Cũng giống như bây giờ cái người học đi học cũng vậy, mượn tiền để đi học thì trước mắt là thấy là mượn tiền, là chuẩn bị là lo trả chết. Vấn đề trả không biết được có hay không chưa thấy, nhưng mà không trả là ở tù hay vân vân. Thì là đối với cái người tu cũng vậy, toàn là mượn credit card xài không mà. Cái này còn hơn credit card nữa, credit card chỉ có mắc nợ ông chủ đó thôi đó mà còn ngồi tù vậy đó. Còn này thiếu nợ của đàn na tính thí cả triệu người trong đây thì phải trả tới cả triệu lần. Nên bởi vì Đức Mục Kiền Liên mới, nhà Mục Kiền Liên nói đây chỉ là mới là bước đầu của cái sự trả nợ thôi, trả nghiệp thôi. Đó là nói với một vị thầy trụ trì, rồi một vị thầy trụ trì mà không cho cái người gọi là chiêu đề tăng, tức là những vị khách tăng đến ăn đó, mà cái vị trụ trì giấu, không có đem ra đãi cho, tức là đãi chúng mình ăn thôi mà không, giống như không ưa, không cái vị thầy đó. À, không ưa cái vị thầy trụ trì đó. Các vị đọc ở trong Kinh Lương Hoàng Sám mà hôm qua lúc đó hỏi, tại vì lúc đó các vị không có vô nghe, thì số Phật tử ở trên OIO đó chứ mấy chú thanh niên trên OIO có hỏi những cái bài ở trong Kinh Lương Hoàng Sám đó, rồi phải bị cái nghiệp như vậy, nhưng mà trong cái đó thì bị trả nghiệp chảo dầu sôi gì đó, thì lúc đó rồi mới ngày một kỳ liên, mỗi một kỳ liên thì ngày nói đó chỉ là bước đầu thôi. Nên ghê lắm, nhất là ở trong đất Già Lam, ở trong chùa nữa. Nên các vị phải cẩn thận cái đó. Mình thiếu cái lời kho bên ngoài nó còn nhẹ đó, mà thiếu cái nợ của đàn na tính thí nó nặng lắm, rất là nặng. Bởi vì hạt gạo của đàn na tính thí nặng còn hơn núi Tu Di là chỗ đó. Tại sao nặng còn hơn núi Tu Di? Mình phải vác lại, tại vì biết bao nhiêu người bỏ công sức vô trong đó, mình phải vác lại mà giống như cứ chất chồng lần lần nó lớn như vậy. Nên bởi vì cái người tu phải nhớ, phải tự kiểm soát lại, coi cái sự tu của mình nó tới đâu rồi. Mình có phải là một người mới không? Có trở thành một người mới, người tốt không? Hay là mình y chang như cũ, hay là mình tệ hơn nữa, mình còn đắm hơn xưa nữa? Thì lúc đó mình phải coi lại. Chứ còn không nó sẽ trễ. Đừng có để mỗi ngày, mỗi giờ nó trôi qua rồi mình sẽ không có cơ hội để mình sửa đổi. Mình không có cơ hội để mình tu, kêu là sửa đổi là tu. Nhớ cái chữ tu là sửa đổi đó. Chứ không có hết. Mình không có cơ hội sửa đổi, tức là mình không có cơ hội tu thì cũng như không thôi. Cỡ như bây giờ cái đùng cái mình nhắm mắt, mình sẽ đi đâu đây? Đừng có nói rằng mình niệm Phật, mình lên Tây Phương đâu, không có đâu. Cái đùng một cái lúc đó là bao nhiêu cái tình thức, cái tâm thức của mình hàng ngày mình nuôi dưỡng nó, cái gì nó sẽ bộc lộ ra hết rồi. Lúc đó là cái tâm nó bị cột ở đó, đúng không có nhớ Phật nổi. Bởi vì các vị để ý, cũng nhiều vị mà thầy cũng thấy rồi đó, cũng thường, cũng về chùa, cũng biết niệm Phật đó. Mà tới lúc chết rồi nghe niệm Phật nghe không nổi, nó nhức đầu, nó chán dán, rồi nghe nó cũng giống như là nó bị dây, bị cái gì vậy đó. Nó ngộ vậy đó. Bởi vì trong kinh nó không thể dùng chút ít thiện căn phước đức mà sanh lên Tây Phương Cực Lạc là chỗ đó. Khi cái nghiệp nó đến rồi, tại vì hàng ngày khi niệm Phật không có cái tâm thích thú niệm Phật, mình niệm để mà niệm để mà kể như là lấy giống như là số nhiều thôi, chứ không phải là thật sự mà cái tâm thích thú. Bởi vì khi mà các vị thích thú một câu niệm Phật cũng nó là đem lại cho các vị hỷ lạc liền. Còn bây giờ các vị mà thử nghĩ, nếu mà thật sự các vị thích thú niệm Phật không dễ biết lắm. Giờ cho các vị ngồi niệm Phật tiếng đồng hồ hay là một ngày, các vị có thích không? Nếu một ngày mà hay là sắp sửa tới gọi là mãn thất, các vị có cảm thấy nó buồn không? Hay là như thế nào? Nếu thật sự cái người mà thích, thí dụ như các vị coi một cái cuồng phim đi, cuồng phim mà các vị thấy thích thú đó, mà cuồng phim tự nhiên nó ngừng giữa chừng đi, là các vị gọi là trong mong để mà hay là la lên, chết rồi. Hay là trong mong để nói chút xíu nữa nó sẽ coi lại, thì các vị ráng các vị ngồi. Hay là ngày mai nó sẽ tiếp tục, thì các vị cũng ráng trở lại các vị coi. Đó là những cái cuồng phim các vị thích đó, thấy không? Còn mình không thích thì sao? Thì bây giờ so sánh cái việc đó trên cái vấn đề tu tập của mình đó. Mình nói mình niệm Phật 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm đó,
đó, giờ xét lại coi coi mình có thích niệm Phật không à. Hay là khi nghe tới mãn thất rồi bắt đầu ôi cha ở trong thất đó thì giống như là cái gì đó, giống như cái con gì mà nó bị cột cái miệng lại thôi à, không dám nói chuyện. Nhưng mà khi bắt đầu giải thất rồi ôi cha nói chuyện còn hơn là cái gì đó, cái chợ vườn chuối gì đó người ta nói Việt Nam á, hay là chợ cộng lãnh gì đó, y xeo hết, nói chuyện y xeo hết, nó giống như nó bị nén đâu mấy đời vậy đó. Nên bởi vì mình thấy rằng cái sự niệm Phật của mình nó không phải, nó không trúng. Rõ ràng là tại vì mình không thấy, mình không hiểu. Nó chích trúng là không hiểu. Không hiểu cái gốc của cái sự niệm Phật mà không được chỉ dẫn kỹ về cái vấn đề đó. Nên bởi vậy là mình cứ tái diễn từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ. Cũng y chang như vậy. Rồi xong hết cuộc đời, rồi nó uổng. Sinh tử đến, quỷ vô thường nó đến, không cách nào mà đối phó được nó hết. Nó làm sao đối phó? Tại vì ngồi niệm Phật là thanh tịnh đó, nó an lạc đó, là không ai đụng tới mình đó, mình còn không thích nữa. Thì làm sao đưa lên Tây Phương Cực Lạc? Đúng không? Mình ngồi trong thất đó, thiên nhiên nó thanh tịnh, nó yên lặng đó. Mà thử hỏi trong tâm mình có thích không? Nếu cái người nào mà nghe nói mãn thất rồi, ô buồn quá, phải tiếp tục nữa thì thôi là thích thú biết mấy, thì đó là những người đó là khá đó. Ít nhất cái căn bản về tâm linh đó là ok. Tại vì rõ ràng đó là cái sự tốt mà. Mà sự tốt đó mà mình thích tức là ok. Còn sự tốt đó mình không thích tức là rồi, mình thấy mình bệnh rồi. Cái này là mình làm theo trên hình tướng rồi, kêu là tu theo rồi. Nên bởi vậy khi nghe tới mãn thất rồi vui mừng, ôi cha nói xí cho xí xào, nói cái gì đâu không hiểu nữa. Nhưng mà tại vì không có nói, chứ không có tự nói được, chứ nói trời tôi nén từ mấy ngày nay rồi. Nên bây giờ các vị để ý coi, những người mà vô thất cái nhà canh canh vô, nhất là ở trong restroom, ôi cha nó nói chi chò gì trong đó. Còn ở bên ngoài thì không dám nói, bên ngoài thì thấy thầy trụ trì ông đi vòng, ông cầm cái thước bảng mình đâu dám nói, thấy không? Canh me rồi cái vô trong cái restroom rồi cái ông thầy đóng chui vô đó được à, cái gặp ai đâu, cái gì mới chui vô đâu, nó nằm trong bụng nó làm nó bụp ra, ôi cha nói xong rồi gặp cái chị đó cũng ở trong bụng nó cũng nén nữa, ôi cha hai chị bắt đầu trúng đại rồi, bắt đầu là xí xào y xèo luôn. Nó như vậy rõ ràng là cái tâm đâu có thích tu đâu, đâu có thích ngồi thất đâu. Nhưng mà tại vì là tu theo, tu cho vui, cãi nó đi thì tạo cái nhân duyên thì ok, nói về cái phước báo thì cũng có đó. Nhưng mà kết quả thì nó cũng không có được tốt lắm. Ráng làm sao mà mình enjoy, vô thất hay không vô thất, mình enjoy mỗi câu niệm Phật, mình thích thú ở trong đó, thì cái tâm mình nó mới ok, mới trúng. Thì lúc mà lâm chung mà ai mà không có nghe câu niệm Phật chịu nổi, giống như mấy đứa con nít kia, mấy đứa nhỏ đó, đi với mẹ nó mở cái bài niệm Phật nó quen, cái bữa nào mà leo lên xe nó không nghe được cái đó, nó kêu mẹ mở câu niệm Phật. Còn mình thì khác, thôi tôi niệm nhiều rồi, giờ này giờ cho tôi được nghỉ ngơi, để cho tôi tâm sự loài chim biển, không biết biển gì đi nữa, không hiểu nữa. Một biển địa ngục quá. Rồi để mặc sức mà tâm sự. Đại khái vậy. Nhắc lại quý Phật tử ráng cố gắng tu, phải coi lại, phải xét lại, đừng có để một năm nó cũng sắp sửa hết rồi. Giờ sắp sửa hết tháng 10, bắt đầu qua tháng 11, 12 là sắp sửa hết năm nữa rồi. Mình cũng phải tính sổ sách chứ, phải không? Cuối tháng mình cũng tính sổ vậy, đúng không? Thì thôi mình cũng sắp cuối năm rồi, giờ mình cũng phải tính sổ sách mình chứ, sổ sách tâm linh mình chứ. Mình coi mình có tiến bộ hay là ưu khuyết về chỗ nào. Ít nhất nó cũng còn được 2-3 tháng chót này, mình cũng phải ráng cố gắng gọi là kiếm chút cháo lại chứ. Chứ không chẳng lẽ để thua hoài sao, để lỗ sao. Bây giờ phải ráng cố gắng kiếm chút cháo lại. Bây giờ phải sửa lại bằng cách bắt chước cái vị Phật tử đó. Cứ có cuốn sách, có cuốn tập riêng hay có cuốn sổ bỏ túi, cứ mỗi tiếng đồng hồ hay là nhất là trong lúc mà cái hay nhất là ví dụ như mình nghe tiếng kèn hay mình nghe tiếng chuông hay mình nghe một tiếng động gì đó, cái mình tỉnh thức lại, mình quay lại, mình nhìn lại, mình kiểm soát lại từ mới nãy tới giờ, từ cái tiếng tiếng động mạnh đó trước đó, bây giờ tới tiếng động này á, trong cái thời gian đó cái tâm mình như thế nào. Còn không thì mình có cái đồng hồ, đồng hồ mà cứ mỗi tiếng nó kêu tít tít đó. Đó, thì cứ mỗi tiếng ngừng lại, bắt đầu kiểm soát lại một tiếng vừa rồi tâm mình như thế nào, thanh tịnh không, thanh tịnh vui mừng trong đó, rồi hay là cái tâm mình nhớ Phật được bao nhiêu, tốt quá, vui mừng trong đó, thì nó phát triển được. Chứ còn không mà mình bị ngoại cảnh nó cứ kéo mình đi theo vòng 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 hoài, hết ngày xong rồi hết ngày này xong qua tới ngày kia, cuối cùng lọt tọt ở trong chùa cũng là 5-10 năm rồi chứ đâu ít, 20-30 năm cũng có, đủ kiểu hết mà tâm mình vẫn không thay đổi, thì coi chừng, coi chừng, coi chừng. Rồi quý vị có gì thắc mắc không?
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, để đỡ còn có thêm một thắc mắc. Đúng ra đó thắc mắc là không đúng, mà đây là một lời tâm sự của một người đệ tử đối với vị sư phụ. Đây không phải là thắc mắc riêng của con, mà cũng có rất nhiều huynh đệ muốn trình lên thầy mà chưa có cơ hội. Vậy thì hôm nay con cũng xin trình lên cái ý của con, và cũng như tất cả những huynh đệ đồng tu đều là đệ tử của thầy. Dạ thưa thầy, theo con biết được, thầy cứ để cái bệnh ho hoài, đây là cái điều thắc mắc của chúng con thôi. Tại vì con nghĩ là cái chuyện đối với thầy rất là nhỏ, và huynh đệ chúng con rất là lo lắng. Tại vì hồi nãy trước khi mà thầy đi vào bài pháp thì con cũng nghe thầy còn ho mạo muội, xin ý kiến của thầy cho chúng con biết như thế nào, bởi vì chúng con cũng rất là lo đại với Đà Phật.
Ồ, thầy đâu biết thầy đang ho đâu. Ok, sự thật thì cái bệnh ho thầy nó dứt lâu rồi, nhưng mà chắc vừa rồi chắc mới ăn cái gì đó rồi nó vô tình nó ho. Hết rồi, cái bệnh ho thầy hết rồi. Nhờ có một cha nhắc đến bệnh ho thì cảm thấy hổ thẹn. Tại vì có một cái vị Phật tử nói với thầy, làm cho thầy một cái ly nước uống, mà nói rằng cái ly nước này thầy uống vô thầy sẽ hết ho. Cái thầy mới nói rằng trời ơi, thầy uống bao nhiêu nước rồi nó cũng không hết ho. Cái nói bây giờ con bảo đảm với thầy, nếu mà kỳ này mà thầy uống hết ho thì thầy làm cho con một việc, nói rằng nếu mà thầy hết ho thì xin thầy tụng cái bài kinh chú Lăng Nghiêm, rồi thầy thâu, tại vì con thích nghe cái lời tụng kinh của thầy. Thầy nói chết rồi, cái mà thầy lười biếng nhất là thâu, mà bây giờ gọi vô cái chuyện này thì thật cũng được, nhưng mà tại thầy biết cái bệnh thầy nó khó hết, mà không ngờ thầy thua mới chết chứ. Bữa nay thầy thiệt bị thua. Thua rồi, cái kết cục tới bây giờ thầy nói cha, thầy có thâu rồi, có thâu ở trong cái máy thôi, nhưng mà chưa có sang ra. Nhờ phải nói rằng nhờ thầy uống mấy cái ly nước mà không biết học của ai đó, mà cũng là cái gì đó mà thầy biết là trong cái ly nước đó nó là thầy nghĩ là dưới cái tâm thanh tịnh và dưới cái sự hướng dẫn của cái vị nào đó mà giúp, hình như là cái ly nước nó có cái gì đó, nó có rót nè, cái gì nữa đó, đó thì cứ ực vô, thì tưởng nó không hết, mà thiệt nó hết nha các vị, nó lạ đời vậy đó, mà nó ho cái sặc sụ vậy đó, mà ho cả năm mấy trong ít đầu mà khi uống vô cái đó nó hết.
Dạ A Di Đà Phật, hôm nay con nghe thầy nói thì chúng con hết sức là hoan hỷ. Bây giờ chúng con lo lắng cho cái bệnh ho của thầy rất lâu rồi. Tại vì ho mà 4-5 năm trời là nặng lắm chứ không phải là nhẹ. Nếu mà ho gió, ho cảm thì nó chỉ là 1 tháng là maximum, uống thuốc là nó hết liền. Nhưng mà theo con biết là thầy cũng có uống thuốc nhiều, nhưng mà thầy không hết. Do đó hôm nay mà lời tâm sự của thầy đến với tất cả các huynh đệ anh em và tất cả các bạn đồng tu của chúng con nghe được thì chúng con rất là mừng, rất là hoan hỷ. Dạ A Di Đà Phật, bởi vì thầy là con chim đầu đàn của chúng con, để chúng con noi theo, nương theo để học và tu. Mà con chỉ sợ thầy có mệnh hay nào thì chúng con hết sức bơ vơ và hụt hẳn. Do đó hôm nay mà nghe nói thầy hết ho thì đây là điều hết sức hoan hỷ cho chúng con. Và nếu mà cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thầy tụng xong thì con nghĩ thầy cũng nên chia sẻ luôn với chúng con. Dạ A Di Đà Phật.
Đúng là đệ tử thứ thiệt á. Khi mà thấy thầy thua thì là quan hỷ, ghê thiệt đó nha. Thấy thầy thua thì là quan hỷ. Được rồi, ok. Không phải chỉ cái vị đó không, mà chính đứa cháu thầy cũng vậy, kêu thầy thâu cái bộ kinh Lăng Nghiêm cho ông thân thầy tụng theo đó. Tại ông cụ thuộc kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà ông cụ có thể tự đọc, không giống như có ai nhắc nhở thì ông cụ đọc đó. Nhưng mà mấy bữa nay thầy bị mấy cái hydraulic pump của cái máy backhoe này nó hành thầy. Vậy cứ lo mà chưa có từ giờ ngồi thâu lại. Tới cái tóc còn giờ lời đúng, nếu mà ngày hôm qua mà không có Phật tử mà đến quỷ y chắc thầy cũng chưa cạo cái đầu thì nữa. Đi pháp về tóc nó còn nguyên, chưa có cạo kịp nữa đó. Nhưng mà anyway rồi thì thầy già kiểu này thâu rồi, để nhớ để coi tìm cách coi thâu sau đây.
Dạ với đại Phật, thầy chỉ cần thâu một cái thôi rồi chúng con tự sang ra, rồi chúng con huynh đệ chúng con chia nhau được rồi đấy.
Ừ, ok rồi được. Nhưng mà thường á thì tụng kinh á thì nói rồi, thường khi mà thầy tụng thầy quán ở trong cái bài kinh á, nên cái lưỡi kinh nó không có chạy tuôn đâu, mà nó cứ mỗi câu. Nhưng mà có thể rằng thầy sẽ sử dụng cái phương pháp mà của ông thân thầy á. Ông tụng rất là chậm mà mỗi câu nó rõ ràng đó, thì thầy dùng cái phương pháp đó để thì thâu để thầy đưa nhắc lại cho ông cụ. Tại vì hồi lúc mà bà nội thì mất á, trước khi mất á, bà nằm trong giường bệnh á, thì chính ông thân thầy ngồi kế bên quạt cho lo chăm sóc cho bà nội thầy, tức là thân mẫu của ông thân thầy đó đó. Mà cứ tại vì bà nội thầy xuất gia nên hồi nhỏ rồi cũng có ông thân thầy cũng thường quạt rồi ở gần gũi với bà nội thầy, nên bởi vì đọc những cái bài kinh mà bà nội thầy đọc á, cái ông nhớ cái lúc mà nằm kế bên bà nội thầy thì ông đọc mấy cái bài kinh đó, nhắc bà nội thầy đọc đó. Thì kỳ vừa rồi mà có nhân viên thì về thì cũng nhắc lại mấy cái bài mà của ông thân thầy á, thì ông cũng đọc theo. Nhưng mà giờ yếu rồi, nhưng mà làm gì làm mà thuộc kinh Lăng Nghiêm nha, hay lắm. Đọc rồi đọc theo rồi cũng hay lắm.
Dạ thưa thầy.
Rồi để cứ nhắn câu.
Dạ. Dạ thưa thầy, tại vì con ngày trước con cũng học chú Đại Bi nhưng mà con học không thuộc. Nhưng mà từ khi con được vị qua về một người bạn tặng cho con một cái cuồng, không biết vị hòa thượng nào tụng con quên rồi. Khi mà con nghe ngài tụng đọc đó thì con đọc có từng lễ con thuộc, tại vì ngài đọc giống như thơ vậy, lên xuống trầm bổng được chỗ ngắt chỗ không, còn mình đọc thì mình không biết chỗ nào ngắt chỗ nào không. Thành ra cái lý do mà con muốn thầy đọc để cho huynh đệ chúng con nghe là để chúng con học nó mau thuộc. Ví dụ thầy chấm câu ngắt câu chúng con theo đó mà học thì nó dễ thuộc hơn là chúng ta cứ đọc rồi không biết chỗ nào nó ngưng chỗ nào trầm bổng như thế nào không biết. Và đó là lý do chứ kinh Thủ Lăng Nghiêm thì con biết nó rất dài, nó dài bằng 10 lần chú Đại Bi, do đó nó học rất là khó. Nhưng mà nếu mà nghe được cái giọng tụng đọc đó, con đọc theo thì con nghĩ thì con học sẽ nhanh hơn. Dạ A Di Đà Phật.
Rồi ngoài ra quý vị có gì thắc mắc không trong sự tu học ạ? Ok, nhưng mà thầy nói cho các vị biết cái lời tụng kinh thầy á, nếu mà được các vị lấy mấy cái bài kinh có sẵn của quý thầy á, kinh của thầy Thí Thoát rồi hay là kinh của mấy vị rồi có sẵn thôi. Ok. Đó thì mỗi lần tụng chung với chúng một sáng. Ok rồi được, thầy sẽ cố gắng. Để xong khi con rồng nó về xong á thầy lo xong xuôi á là tính. Rồi quý vị có gì thắc mắc nữa không? Quý vị có
dạ,
gì thắc mắc
thầy.
Trong vấn đề? Dạ.
Dạ thưa chừng nào con nghĩ nếu mà thầy nói mà thầy sẽ tụng giống như ông thân của thầy mà từng câu thầy quán tử như vậy đó, thì con nghĩ chắc là tụi con nghe thì sẽ thâu nhập hơn. Cho nên chừng nào thầy xuất bản bên A Di Đà Diện á, thầy đừng có quên Ohio bên tụi con nha thầy.
Ồ, đâu có xuất bản, làm dưỡng bản. Rồi, ok.
Đừng quên Ohio á thầy. Một Phật cảm ơn thầy, dạ.
Một Phật. Rồi quý vị Phật tử mình có gì thắc mắc trong vấn đề tu học không? Thì cứ tự nhiên hỏi. Không thì hôm nay mình học bài mới nha. Bây giờ tại vì mấy cái bài trước đó học toàn là nó nằm ở trong kêu là bị tầng hữu pháp, tức là nói những cái pháp mà đặc biệt của mỗi thầy hay là mỗi vị đệ tử của Phật đó, vân vân, hay là cư sĩ mà thuộc cũng đệ tử Phật. Thì hôm nay thì nhảy thì cho các vị học những cái bài khác đi, Ok, bữa nay các vị học cái bài kia là Kinh Di Hê. Kinh Di Hê. Kinh Di Hê, trang 56. À, trước khi vô cái bài kinh này thầy quên. Tại vì hồi bữa thầy có nói với vị Phật tử mà hỏi thầy đó. Rồi thầy có nói rằng hỏi về cái kinh, nói về tịnh độ đó. Thì thầy mới nói rằng là chư Phật, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, gọi là Nam Tông, Bắc Tông đều tu gọi là về tịnh độ hết. Mà tới luôn cả tất cả Nam Tông, Bắc Tông rồi chư Tổ hay là những vị Bồ Tát khi mà tu đó cũng là tu niệm Phật hết. Thì thầy có để cho cái vị đó suy nghĩ rồi có gì trả lời. Đó, mà không biết vị đó có nghe không đầu dây hay không. À, có đủ khả năng trả lời hay không. Nếu không thì có thể vị nào thay thế vị đó trả lời tại sao mà thầy nói cái câu đó là như vậy. Cái câu rằng thầy khẳng định 100% tất cả chư Bồ Tát, hay là nếu mà chưa chứng được tới cái quả, hay là dù chứng quả Phật đi nữa cũng phải niệm Phật, cũng phải niệm Phật. À, hay là tất cả đều gọi là cầu mong cầu nguyện về cái tịnh độ hết. Nam Tông cũng vậy mà Bắc Tông cũng vậy luôn nữa. Các vị có bao giờ nghe cái chuyện đó như vậy không?
Dạ, vậy là Phật, chúng con có nghe thầy. Nhưng mà theo như lời thầy giảng dạy ra là con không biết cái gì đó, vậy đó có nắm được hay không. Thì tất cả những cái pháp môn nào nó cũng như trăm sông nó đi về bột biển. Bởi vì chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp đa phương. Do đó mà tịnh độ hay thiền tông hay mật tông nó cũng về chung một chỗ là thiền. Nhưng mà người ta không hiểu cái nghĩa thiền đó. Con nói thí dụ như bây giờ một người tu về tịnh độ thì cũng là thiền đó. Nhưng mà họ không biết, họ nghĩ rằng thiền tông là kháng thoại đầu hay là kháng công án mới gọi là thiền. Hoặc là ngồi đó đình chỉ tâm gọi là thiền. Thật sự là cái gì cũng là thiền, cái gì đưa tới sự nhiếp tâm đều gọi là thiền. Do đó trong trong tịnh độ tông có một câu là di tâm tịnh độ. Và rõ ràng tất cả là trở về với cái tâm thức tự tánh tức Di Đà. Nhận ra được tự tánh gì đó là Di Đà, chứ còn cái gì nữa. Di Đà là cái gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Có nghĩa là sáng hoài, sống hoài. Thì cái tự tánh nó là y vậy. Nhưng mà người ta lại không hiểu, lại nghĩ rằng độ là một cái cảnh giới ở chỗ đó. Thì đồng ý có cảnh giới đó. Đó là cái quá dụ thành của Đức Phật A Di Đà lập ra để cho những người mà không có trí huệ nhiều hoặc là không hiểu pháp nhiều, thì họ tu bằng bằng một cách nhiếp tâm thôi. Nhiếp tâm chừng nào mà trong trong cái lúc lâm chung mà nhiếp được 10 niệm thì Phật sẽ được. Nhưng mà không biết lúc đó có làm được hay không, không cần trí huệ nhiều. Còn như chúng ta học pháp đây, chúng ta phải dùng trí huệ, nhờ nghe pháp mới mở mang được trí huệ, mới nhìn thấy được vô thường. A Di Đà Phật đại khái là như vậy, mà con không biết cái gì đó. Bữa đó thầy nói thì chúng con không có nghe, con nghe thầy nói nhưng con không nghe gì đó nói gì hết. Có nghe có lúc là điện thoại ở xa quá, cho nên gì đó đặt câu hỏi chúng con cũng không biết. Nhưng mà thật ra thì tất cả pháp môn nào cũng đều là Phật pháp, mà thật sự đó là Phật dạy hết, thì đâu có phân biệt là cái này cái kia. Nhưng mà con đường nào, miễn là thành tâm và rốt ráo cũng đi tới cái đỉnh điểm là Niết Bàn. Dù rằng về tịnh độ cũng phải đi về cái điểm là Niết Bàn, A Di Đà Phật.
Okay. Bữa nay á, thì chỉ cho các vị thêm nha. Hiển nhiên lời của chú Thiện Nhân là ok, là trúng rồi. Nhưng mà thêm một điểm nữa, thầy nói thêm, thì các vị khi có cái khái niệm như thế này thì chắc chắn khi các vị ngồi ở trong cái đạo tràng á, mà nghe một vị Pháp Sư nói là các vị hiểu liền. Còn bằng không á, thì các vị sẽ bị lầm lẫn. Hay là hiểu nó sẽ không tổng quát được cái ý nghĩa của vị Pháp Sư truyền đạt cho mình cái gì. Thường á, tại sao trong kinh mình nghe nói rằng á, chư Bồ Tát á, thí dụ như Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, tất cả chư Bồ Tát đều tu á, đều muốn quy hướng về tịnh độ hết. Mà không phải chỉ có Bồ Tát quy hướng về tịnh độ, mà chính Phật cũng quy hướng về tịnh độ. Rồi tại sao mà chư Bồ Tát các ngài phải niệm Phật, chúng sanh cũng phải niệm Phật mới thành Phật, mà Bồ Tát cũng niệm Phật cũng phải mới thành Phật. Rồi Nam Tông, Bắc Tông cũng phải niệm Phật mới thành Phật. À, các vị phải hiểu như thế này. Mới đầu quá thì người ta dạy cho các vị là có câu niệm Phật, là niệm, là đọc, là tưởng danh hiệu của một vị Phật, kêu là niệm Phật. Nhưng mà khi trình độ tâm linh các vị khá thì cũng cái chữ niệm Phật, nhưng mà nó ở cái nghĩa khác, cái nghĩa cao hơn. Niệm tức là mỗi cái suy tư, mỗi cái tư tưởng khởi diệt, nó đều là Phật, tức là giác. Phật là giác. Nên nói chư Phật cũng phải niệm Phật là như vậy. Tức là mỗi cái niệm suy tư của các ngài đều ở trong tánh giác hết. Tức là niệm Phật là vậy đó. Hiểu không? Đó, mình nghe cái mình sân khác, mình nói, ô niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải. Các người phải để ý cái đó nha. Đó là cái cách mà ở tùy theo cái trình độ. Nhưng mà tuy nhiên khi một giảng sư, khi mà họ đưa ra cái câu đó đó, họ trúng. Nhưng mà tại mình nghĩ lầm lẫn là tại mình. Tại vì ở trong chúng có người trình độ thấp, có người trình độ cao. Người trình độ cao thì hiểu rằng khi vị thầy kêu mình niệm Phật là nhắc nhở mình trở về tánh giác. Tức là luôn luôn mỗi niệm khởi diệt ở trong cái tánh giác. Đó. Còn ở bên cái người mà mới sơ cơ mà cầm cái sâu chuỗi thì nghe nói thầy kêu mình niệm Phật, tức là mình phải về nhà mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Đó, rồi là cái thứ nhất. Nên bây giờ mình mới hiểu rằng thì ra chư Bồ Tát các ngài cũng phải niệm Phật. Phải không? Rồi bây giờ tới gọi là Nam Tông, Bắc Tông cũng phải niệm Phật. Đúng không? Bên Nam Tông không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà người ta niệm cái tánh giác. Mà niệm tánh giác tức là thiền, cái con gì nữa. Phải không? Nên mình thấy niệm Phật cũng là thiền. Thiền nghĩa thiền là gì? Chứ là tỉnh lự. Tức là tư duy về cái niệm, niệm tỉnh, niệm giác. Mà tư cho con gì nữa. Đó, nhưng mà nhiều người không hiểu. Nên nghe nói rồi chứ dưới. Nghĩa là sao kỳ vậy? Sao Nam Tông mà cũng niệm Phật? Nhưng mà tại người ta hiểu cái chữ niệm Phật theo cái kiểu là phải có chữ A Di Đà Phật là niệm Phật. Hiểu không? Rồi, giờ cái nữa, tất cả chư Bồ Tát đều quy hướng về tịnh độ. Thì mình sớm xác, mình nghe nói tịnh độ, mình cứ tưởng là Tây Phương tịnh độ. Nhớ tịnh độ tức là quốc độ nó thanh tịnh. Tức là quốc độ đó là đâu? Tức là tâm nó thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là quốc độ tịnh. Là quốc độ này quốc độ trong tâm mình đấy. Nên bởi vậy khi nghe, nên bởi vậy bên ngoài có cái câu gì? Tây Phương tịnh độ, rồi Đông Phương tịnh độ. Phải không? Nó có Đông Phương tịnh độ nữa. Còn Tây Phương tịnh độ thì của cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Còn Đông Phương tịnh độ của Ngài Dược Sư. Nên mình phải hiểu nó có nhiều cái tịnh độ lắm. Nhưng mà cái tịnh độ mà nói chung á, thì mình nghe chứ tịnh độ là mình phải biết rồi. Tịnh độ là quốc độ nó thanh tịnh. Thì nó bao gồm hết tất cả Tây Phương, Đông Phương gì mà ngay ở trong trụ xứ hiện tại nó tịnh độ luôn nữa. Miễn sao là quốc độ nó thanh tịnh. Tức là tất cả các ngài tu là hiển nhiên phải sống phải ở trong cảnh giới tịnh độ, ở cảnh giới quốc độ thanh tịnh rồi. Khi nghe nói là chư Phật chư Bồ Tát á đều gọi là quy hướng về tịnh độ, là chỗ hướng quy hướng, tức là tâm nó hướng về, tâm nó ở chỗ đó là ở nơi tịnh độ thì hiển nhiên rồi con như phải không. Nhưng mà đa số mà mình mà chưa có học Phật pháp hay là bữa nay mình không nghe rõ đó thì mình nghe cái mình khoái. Cái người mà tu tịnh độ đó, người nói đó theo Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi cũng tu về tịnh độ vậy. Tại sao mình không chịu tu về tịnh độ? Mình là cái gì mình không chịu tu về tịnh độ? Nhưng mình quên, pháp sư nói tịnh độ nhưng mình không hiểu, mình cứ nhào vô mình tưởng, tịnh độ đó là thuộc về Cực Lạc, tịnh độ Tây Phương, tịnh độ. Nhưng mình quên cái chữ tịnh độ là trọng tâm tịnh độ, hiểu cái chỗ đó. Nên nghe cái chữ tịnh độ là mình phải hiểu nó khác với khi người ta nói cái câu này thì nó lại khác. Thí dụ nói là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, các ngài tu á, để quy hướng về Tây Phương tịnh độ á, thì cái đó lại khác. Tức là nó có cái phương hướng, nó có cái địa điểm, nó có đàng hoàng. Còn cái nói người ta nói chứ tịnh độ tức là chung chung. Ở bất cứ quốc độ đối với mới nói là gì? Chư Bồ Tát á, các ngài kia là vô trụ xứ Niết Bàn. Tức là ở trụ xứ nào các ngài cũng là Niết Bàn, các ngài cũng là tịnh độ của các ngài hết á. Đó. Nên khi mà mình hiểu, mình có học, mình có hiểu, mình có biết. Thì ra. Khi nói như vậy rồi mình biết vị pháp sư này đang giảng cái này là trúng, là theo cái nghĩa nó tổng quát. Chứ còn nếu mà mình mà không có, mình không có học, mình không có thấy ra thì mình sẽ sớm xác, mình chụp vô cái chỗ đó mình nói cái này là Đức Văn Thù Bồ Tát còn tu về Tây Phương tịnh độ đó, ngài gì đó về Xá Lợi Phất hay ngài gì đó vân vân. Phổ Hiền còn tu về Tây Phương tịnh độ, còn tu về tịnh độ. Nhưng người ta nói về tịnh độ thôi, chứ người ta nói về Tây Phương hay Đông Phương. Thì mình phải hiểu rằng tịnh độ đó nghĩa là chung hết. Thì sự thật chư Bồ Tát đều tu về tịnh độ hết. chính Đức Phật cũng đang tu ở trình độ, phải không? Mức độ thanh tịnh đó, đó là cái chỗ đó.
À, nên mình bữa nay mình phải hiểu thêm, chứ y như cái lời mà thầy hứa, thầy nói rằng để thầy sẽ giải thích cho cái vị đó, không biết vị đó có nghe, tại vì vị đó sau khi nghe cái bài pháp ngày thứ bảy xong rồi có gọi riêng cho thầy, à có hỏi thầy về cái vấn đề mà tịnh độ đó, cái vấn đề mà tu về hướng quy hướng về tịnh độ như vậy, vậy đó, thì thầy có giải thích. Sau đó rồi thầy mới nói, tại vì vị đó lại nghĩ rằng là về cái thế giới Tây phương tịnh độ này là nó giống như là dùng đó, cái cảnh giới đó nó còn đó, thì đại khái như vậy. Thì thầy nói là không phải chỉ có chư Bồ Tát và chư Phật cũng quy hướng về tịnh độ nữa đó, thì cái vị đó chứa giới, nghe nói mình là phàm phu thì mình mới tu để mình sanh về Tây phương cực lạc, nghe nói tịnh độ đó thì cứ tưởng là nói về Tây phương cực lạc đó, nhưng mà thầy cho suy nghĩ đó. Rồi ok, bên đây học tiếp bài mới. Vậy là hiểu rồi ha. Lần sau là người ta nói cái là mình biết, à đang nói cái gì liền. À chứ còn không mà mình nói ô chà khoái quá, ai cũng tu về tịnh độ hết, ngon lành. Nhưng mà thì đúng rồi, ai cũng phải tu về tịnh độ hết. Tại mình không biết thôi. À, nó ghi cái trong cái sự thật ở trong con người mình cũng có tịnh độ, nó kêu là thực tướng tịnh độ, mình không biết thôi. Thật tướng á, tức là mỗi sự việc, mỗi pháp đó, nó đúng như nó là đó, đó là cái cảnh giới tịnh độ đó. Tức là bất di bất dịch thanh tịnh, tất cả tại cái niệm mình phân chia, mình cho là nên nó mới thành, nó quậy ra đục ra thôi chứ có kể gì đâu. Ok, bài thứ 56, Kinh Di Lê. Tôi nghe như vậy, một thời Phật Du Hóa tại nước Ma Kiệt Đà, trong một cái hang trong rừng mãn nại khôn xà dấu, xà đấu. Bây giờ tôn giả Di Hê làm thị giả Phật. À, vị này là trước ngày A Nan luôn. Vào buổi sáng, nhớ ngày Di Hê là vị A Nan đầu tiên của Đức Phật trước khi mà ngày A Nan xuất gia. À, thì ngày Di Hê làm thị giả. Vào buổi sáng sớm, tôn giả Di Hê mang y cầm bát vào thôn xà đấu khất thực. Khất thực xong, tôn giả Di Hê đến bờ sông Kim Bệ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. À, rừng xoài. Nước sông Kim Bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Thấy xong, tôn giả hoan hỷ, thầm nghĩ, khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Nếu tộc tánh tử nào, tức là ý nói người nam hay người nữ nào mà đại khái, mà hay là thiện nam tính nữ nào đó, kêu là tộc tánh nam nữ nào hay là tộc tánh tử nào, muốn tu pháp đoạn trừ, biết pháp đoạn trừ không? Tức là những cái pháp mà nó có tính cách mà nó dứt được cái ba ác đạo đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là tham sân si đó, đoạn trừ những cái tập khí hay là đoạn trừ những cái phiền não đó. Nếu tộc tánh tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này, ta cũng có điều phải đoạn trừ, cho nên ở tỉnh này để tu pháp đoạn trừ chán. Liền đó, sau khi ăn xong, Di Hê thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt ni sư đàn. Ni sư đàn là nó giống như là cái tòa cụ vậy đó của cái người tu, nên đại khái nó là một cái tấm vải thôi chứ không có gì hết. À, có thể vừa làm cái chi để người hay để nằm vân. À, vắt ni sư đàn lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật rồi ngồi sang một bên mà bạch rằng. À, tóm lại cái câu chuyện nó như thế này, là ngài Di Hê là một vị thị giả của Đức Phật, thì trong lúc mà ông đi ra ngoài cái dòng sông ông tắm, thì ông thấy cái cảnh nước, cảnh bờ, cảnh nơi chốn chỗ đó nó thanh tịnh, nó vắng vẻ, mà nó đại khái có được thêm cái dòng nước nó tốt đẹp á, thì rất là tốt cho cái người mà phát tâm tu, gọi là nhập định á, hay là tu tập. Thì nếu mà so hồi xưa với bây giờ, phải nói rằng bây giờ nó còn sướng hơn nữa. Hồi xưa còn lại thuộc vào nước sông nước cậu, còn bây giờ nước nó chảy tới trong cái bồn tắm luôn nữa. Mình tu không có thành được cái gì hết, thiệt là tại, đúng không? Hồi xưa phải đi ăn, phải đi tới nhà người này người sinh, còn bây giờ cơm gạo nó chảy tới miệng mình luôn đó, mình chỉ có là lẫm thôi à, mà còn tu không xong nó thiệt là tại. Thế phải không? Các vị suy nghĩ kỹ vậy, phải không? Hồi xưa rồi phải nước còn phải pha nước, còn phải đi tìm dòng nước nó phải lạnh quá đi hay là nóng quá, còn bây giờ nóng lạnh gì mình được pha, kiểu nào mình muốn nóng thì nó nóng, mình muốn lạnh thì nó lạnh. Nó thiệt quá sung sướng không? Nó mình ở cảnh giống như cảnh chư thiên nhưng mình tu rồi đó. À, mình thấy mà mình mà tu không được thiệt là tại, đúng không? Thì cái vị Di, ngài Di Hê này sau khi ngài đi thấy như vậy thì ngài mới nghĩ. Ngài nghĩ chỗ này là cái chỗ mà để mình ngồi thiền, mình nhập định để mình trừ được những cái mà tập khí hay những cái mình cần phải đoạn trừ đó. Thì mình ngồi đây để mình đoạn trừ. Thì đây cũng cho mình một cái bài học. Cái gì? Qua tới lười tới đây thôi, nó cho mình đại khái trong cái bài kinh này chỉ ra cho mình một cái pháp tu. Pháp tu là gì? Có những cái mình thấy không? Chính ngày Di Hê, ngày ngồi, ngày tư duy lại, ngày thấy rằng à, mình có những cái mình phải đoạn trừ. Hiểu không? Hiểu cái đoạn trừ không? Thí dụ như bây giờ, thí dụ như cái người mà xuất gia hay là người tại gia đi, người tại gia hay người xuất gia đi cũng được. Hai người đều có cái giống nhau chỗ này. Thí dụ, mình sao mà thấy cái món đồ ăn mà mình cũng còn ham ham, thích ăn ngon. À, mà chính mình biết mình cũng còn thích ăn ngon đây. Thì bây giờ mình phải làm sao đây? À, bây giờ nhưng mà cái công việc nó cứ dấn mình hoài, dấn mình ở trong cái công việc nên mình không có thời gian để mình nhìn lại hay mình tìm cái phương pháp để mình đoạn trừ cái tâm tham ăn ngon này. Thí dụ như vậy. Nên bởi vậy, chính ngài Di Hê, ngài mới nhìn lại ở trong tâm ngài, ngài thấy rằng à, chính mình cũng có cái pháp cần phải đoạn trừ. Các bạn hiểu cho đó không? Tức là luôn luôn phải suy về tìm lại ở chính mình, ở những cái chỗ nào mình còn khuyết điểm, để mình phải ráng cố gắng, mình phải gọi là diệt nó, mình phải đoạn trừ nó, để cho nó mỗi ngày một con người mình nó mới mà. Phải không? Đó. Nên cái chỗ này cũng là một cái phương pháp để dạy nhắc nhở mình cái gì? Mỗi lúc mình cũng phải tự xoay lại, mình tìm lại coi ở cái chỗ mình nó có cái chỗ nào nó khuyết, cái chỗ nào mà mình chưa có thanh lọc được, mình chưa có trong sạch được, thì mình phải lôi nó ra, à mình này cách kia, để mà mình phải sửa đổi nó, à mình dùng cái phương pháp này, phương pháp kia, hoặc là những phương pháp mà mình học á. Các vị hay lắm nha, nếu mà thật sự á, các vị nhớ nha, nếu các vị mà hành trì đúng như thầy nói á, là cái trường hợp mà mỗi ngày mình mới, con người mình mới, chắc chắn các vị bảo đảm được, tốt, thật tốt luôn á. Là tại sao? Thí dụ như bây giờ mỗi ngày, mỗi lần các vị nhập thất đúng không? Các vị niệm Phật đúng không? Nhưng mà các vị cứ cắm đầu cắm cổ niệm Phật không à? Mà không thấy rằng tại sao mà niệm Phật, cái nguyên nhân niệm Phật để làm gì? Các vị có dùng phương pháp niệm Phật để trừ cái tập khí mình. Thí dụ như bây giờ mình có cái bột hay ngon. Bây giờ mình nói bây giờ mình niệm Phật để mình trừ cái thích ăn ngon này của mình. Ở trong đầu mình phải nghĩ cái kiểu đó nha. Các vị hiểu với thầy nói không? Thì cái câu, mỗi câu niệm Phật của mình á, mình lại dấn, giống như là mình dùng nó để làm cái phương pháp gọi là chặt đứt đi cái tập khí mình mà. Nên khi mình tu tập mình rất là tiến bộ. Hiểu ý thầy nói không? Thì chắc chắn là mỗi lần niệm Phật của các vị là mỗi lần các vị sẽ chặt đứt đi cái tâm tham đó. À, hoặc là cái người mà thí dụ có cái tâm, thí dụ như là ái nhiễm, thích ái nhiễm. Thì bây giờ mình nói, à, bây giờ mình dùng phương pháp niệm Phật để mình chặt đứt ái nhiễm này. Thì mỗi lần mà mình niệm Phật như vậy, từ từ cái lòng ái nhiễm của mình nó sẽ cắt đi, từ từ nó sẽ mất luôn. Đúng không? Tại vì cái chủ đích của mình là niệm Phật để trừ đi những cái ái nhiễm đó, mà mình biết chính những cái sự ái nhiễm này là những cái ràng buộc ở trong khỏi luân hồi sinh tử. Mà mình muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, nó là nguồn gốc của luân hồi sinh tử mà. Thì bây giờ mình muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, mình phải chặt đứt cái ái nhiễm này. Thì bây giờ phải dùng phương pháp niệm Phật để mà chặt được ái nhiễm. Tại vì hồi xưa tới giờ mình niệm Phật là để niệm Phật à. Mà mình không có mục đích, mình không có mục đích mình niệm Phật đi chi hết á. Nên mới vậy tập khí mình vẫn còn yên nguyên. không có thay đổi mà nhiều khi nó còn nặng hơn nữa. À, có niệm Phật đó, nhưng mà tập khi vẫn tham, vẫn thích có tiền cho nhiều, vẫn thích gọi là ăn cho ngon, vân vân, vẫn thích ngủ cho đủ, vân vân. Cứ như vậy rồi nó không thay đổi gì hết á. Nhiều khi nó còn trầm trọng hơn nữa. À không, bây giờ mình quay ngược lại, mình biết cách tu rồi. Mình quay ngược lại, mình phải biết cái bệnh mình nó nằm chỗ nào. À mình phải ngay đó, mình phải chỉnh trước. À mình có cái tật thích ngủ, không. Bây giờ mình niệm Phật để mình trừ cái bệnh ngủ này. Mình phải khử cái tâm đó. Tức là có cái tâm gọi là tàm quý, có cái tâm cố gắng sửa đổi. Mà nhớ các vị, nó nhớ sửa đổi tức là tu. Tu là sửa. Mà mình không chịu sửa, tức là mình đâu có tu đâu. Phải không? Các vị xét lại có phải không? Thí dụ như mình có cái tâm mình hay ganh tị, mình có cái tâm mình hay đố kỵ, hay mình có cái tâm không ưa người này, ghét người kia, không được. Bây giờ mình có cái tật mình ghét người này không? Bây giờ mình lấy cái đề mục niệm Phật để mình triệt đi cái tâm ghét cái người đó. Tức là đừng có để cho cái tâm ghét, mà mình phải phát triển cái tâm từ bi đối với người này. Thì mỗi câu niệm Phật á, thí dụ như mình vừa niệm, có thể cái tâm mình sẽ khởi như thế này, cầu cho Đức Phật hộ trì cho cái người đó. Phải không? Cái sự niệm Phật mình nó có cái tình thương trong đó liền. À, là từ 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 nó sẽ biến con người mình trở nên thánh thiện là cái chỗ đó. Tại vì mình tu, mình niệm Phật là để con người mình càng ngày càng thánh thiện. Chứ không phải mình niệm Phật để mà niệm Phật. Phải không? Mà khi mà trở về thánh thiện rồi thì mình sẽ thấy đúng, rõ ràng niệm Phật tức là luôn luôn suy tư về tánh giác. Khi mà đi sâu vô rồi từ từ mới thấy, ồ, thì ra mình phát triển cái tánh giác của mình. Tức là cái tánh bản tánh thiện mình vốn có từ xưa tới giờ. Nhưng mình không lấy cái bản tánh thiện đó ra mình xài. Mình cứ lấy những cái bản tánh hơn, thua, phải, quấy, đúng, sai. Đó, đại khái vậy. Phải không đại khái? Ừ. Đó, thì bây giờ mình tu mình phải nhắm ngay cái chỗ nào mà mình yếu. À, mình mượn cái phương pháp niệm Phật của mình để mình sửa đổi cái đó. Thì mỗi ngày mình mới tiến bộ được, mới thật sự là tu. Cái đó mới thật sự là tu. Phải không? Còn bây giờ mình cứ A Di Đà Phật hoài mà đụng chuyện cái mình cứ hét mình la thì thành tu hú. Cứ hú không à. Ok rồi, tiếp tục. Nhớ không? Tức là mình phải tự xây lại, mình coi cái chỗ mình nó có cái điểm yếu điểm chỗ nào. Rồi mình dùng cái phương pháp hàng ngày mình hành trì đó. Thí dụ như mỗi ngày các vị ra công phu sáng chiều đúng không? Các vị cứ làm theo thông lệ à. Tới giờ sáng kêu, không kêu, bây giờ không ra thì cũng kỳ, sao phải ra. Ra tụng giống như trả nợ quỷ thần cái eo xong cái trời ư. Bữa nào mà ông thầy hay cái người nào làm chủ lễ mà nó kéo dài chút xíu là bắt đầu á. Ui cha, trong bụng nó khó chịu. Ha, vậy là mình thua rồi. Mình lên chính điện là cái chỗ tu tập là cái nơi trang nghiêm đó mà thanh tịnh đó mà mình không thanh tịnh nổi. Thì ở đâu mới thanh tịnh đây? À không, bây giờ mình đổi lại. Mình nhớ bây giờ mình xét lại một tuần qua, một ngày qua, hay một giờ qua, hay là hồi hôm qua, vân vân. Mình có cái tâm xấu, cái tâm như gọi là còn ích kỷ quá. Sao bây giờ mình bỏ tâm ích kỷ đi? Hay là mình có cái tâm hay nói chuyện của người khác, à, hay nói xấu người khác quá. Thôi bây giờ mình bỏ đi, bây giờ muốn bỏ bằng cách nào? Dùng bây giờ công phu sáng á, mình phải gọi là chú ý dùng cái phương pháp công phu sáng với cái tâm thanh tịnh này để diệt đi cái tâm xấu này của mình. À, thì trong cái giờ phút công phu sáng, các vị sẽ thấy có kết quả đó. Mỗi niệm, mỗi câu tụng nó có một cái sự thành kính ở trong đó để mình diệt cái tâm xấu của mình. À, thì các vị sẽ tu chừng tuần, hai tuần, hai tháng bắt đầu các vị thấy có kết quả liền. Các vị thấy thay đổi liền à. Thay đổi liền à. Hiểu không? Hiểu thầy nói không? Rõ ràng thầy nói tiếng Việt nha, thầy không nói tiếng Miên đâu, mà không hiểu. Ha? À, thì hỏi để mà hỏi gì thôi, chứ còn hiển nhiên các vị phải hiểu chứ, sao không hiểu. Không, khi nào thầy nói tiếng Miên, các vị không hiểu, phải rồi. Liền đó sau khi ăn xong, Di Hê thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt ni sư đàn lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà bạch rằng. À, nhắc tới đây thì mới nhớ lại, còn riêng người cư sĩ thì sao? Họ không có hai giờ công phu sáng, thì bây giờ họ có cái vấn đề mỗi buổi sáng họ phải ra tiếp khách. Thì bây giờ mình nhớ rằng mình cũng thể áp dụng được. Thì mỗi ngày mình ra, thí dụ mình mở cửa đó, mình là chủ đó, mình mở cửa. Mỗi lần mình nhớ nha, khi mình mở cửa là mình phải nguyện giống như là mình mở cái tâm gọi là giải thoát của mình. mở cái tâm gọi là thanh tịnh của mình trong ngày hôm nay nha. Khi để cái chìa khóa vô mà mở ra thì phải cái tâm nghĩ như vậy. Hiểu không? Chắc chắn hiểu chứ phải không? À, tức là mình mượn cái phương pháp mà mỗi ngày mình thường, cái routine á, mà mình hay có cái, mình làm cái kiểu, mỗi kiểu đó. Thí dụ mỗi ngày mình lên xe, mình phải chạy tới trên đoạn đường đó. Thì giờ trong cái đoạn đường chạy xe đó là mình tu, tu bằng cách là mình thành tâm ở trong đó để mình sửa một cái nghiệp gì xấu của mình ở trong ngày hôm qua hay trong giờ hôm qua. Vâng vâng. Liền đó sau khi ăn xong, di hê thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt ni sư đàn. Nhắc lại ni sư đàn là cái tọa cụ thôi, chứ không hết, giống như miếng vải để ngồi hay là để nằm lên thôi chứ không hết. Vắt ni sư đàn lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con mang y cầm bát vào thôn Xà Đấu khất thực. Khất thực xong, con đi đến bờ sông Kim Bệ, thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Thấy xong, con hoan hỷ thầm nghĩ: khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim Bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chậm chậm, nóng lạnh ôn hòa dễ chịu. Nếu tộc tánh tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ, cho nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp đoạn trừ chăng? Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, người này có biết chăng, ta một mình không có ai, không có thị giả, ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Tôn giả Di Hê lặp lại ba lần bạch Đức Thế Tôn như vậy. Bạch Thế Tôn, con nay muốn đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn cũng ba lần nói rằng: Này Di Hê, người này có biết chăng, ta một mình không có ai, không có thị giả, ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Di Hê lại bạch rằng: Thấy không, thấy đó là đệ tử của Phật đó nha, thấy không, đệ tử của Phật sống thân cận với Phật mà không biết Phật. Không biết Phật, thấy không? À, nhưng mà nghe có ông thầy này ông trả lời cách cũng y chang như người đời vậy. Nhưng mà sự thật đây là một cái sự gọi là thị hiện mà đúng với cái pháp của thế gian bây giờ nó cũng vậy. Tuy rằng bởi vì Đức Phật là bậc giác ngộ, mà chúng tu dưới bậc giác ngộ mà không biết đây ngài là một bậc giác ngộ. Gặp mình ha, bây giờ mình biết rồi thì ui cha đuổi mình cũng không đi nữa, phải không? Bây giờ mình biết nó lụy lạc đủ thứ hết. Nhưng mà các vị nên nhớ, chứ Bồ Tát hay bất cứ cái gì khi mà thị hiện, không bao giờ các vị biết họ là ai hết. Bởi vậy đừng có nói những cái vị mà pháp sư mà giỏi mà lỗi lạc mà sau này bây giờ các ngài mất rồi để xá lợi rồi, lúc đó chúng mới biết à mình đang ở với vị Bồ Tát mà mình không biết. Trong thời gian mà mình sống chung mình không biết đây là vị Bồ Tát. Cũng giống nhắc tới cái chuyện này thì mới nhớ cái câu chuyện mà chính Hòa Thượng cái gì ở bên Cali nè, cái gì Thanh nè, Quảng Thanh. Ngài kể là thầy của Hòa Thượng đó là sư đệ của Hòa Thượng Quảng Đức. Đó, mà sư đệ nha. Mà kể có một cái là Hòa Thượng Quảng Đức đó, trong lúc mà ở trong chúng, tức là ở chung chùa chung á, là ông đi tới đâu là ông cũng tạo cho gọi là ở chùa phiền não hết. Mà phiền não cái gì? Là bị người ta đòi tiền. À, tại vì ngài đi tới đâu là ngài lập chùa tới đó. Chỗ nào mà không có chùa, ngài thấy chỗ này mà cần á, cái ngài đến bắt đầu cái ngài mới mượn tiền cái thiên hạ để xây cái chùa. Tới khi mà thiên hạ đòi tiền thì ngài nói à, cái chùa đó nó lấy đi, ai đâu mà lấy được cái chùa. Chứ kiểu đó. Rồi xong rồi biết ngài đâu thì tứ bắt đầu đòi.
À, tôi gọi là biết ngài ở trong Ấn Quang thì sao đó, thì tôi mới đòi. Đòi mà đứa huynh đệ trong phiền não ngài gọi là chưa từng thấy. Mà phải nói là cuộc đời của ngài tạo biết bao nhiêu là cánh chùa, và cũng mặc cái kiểu đó đó. Mượn tiền xong rồi nói đi tới chùa lấy. À, rồi xong rồi không thì tới đó sư phụ tôi đó. Nên với việc đem những cái chuyện mà ở trong chùa gặp mình vậy mình thấy rắc rối đúng không? Mà các vị biết không, tới lúc mà khi mà ngài ở, tức là nhiều huynh đệ sống chung nhau đâu biết ông thầy đó là Bồ Tát đâu. À, nhưng mà cái cách người ta hành xử mình không biết. Chính là gọi là tu chung với nhau đó mà còn không biết à. Xong rồi cái cũng hay phiền não hay mắng và thượng quản đức lắm. Các vị biết tới lúc mà chính ổng là cái người khốt cái trái tim của hòa thượng quản đức. Lúc mà ngày thiêu xong, ôi cha ông về ông sám hối quá xa là sám hối. Mới biết, sau này mới biết. Bởi vì những cái vị Bồ Tát mà họ sống chung chạ ở trong chúng không ai biết ai hết á. Tại vì các ngài không nói tôi là Bồ Tát đâu, có đâu. Tất cả những hành xử của các ngài để một cách bình thường, giống như người đời vậy. Cũng cái kiểu nhiều khi hơn thua, nhiều khi rồi phải là giành giật. Nhưng mà cái giành giật của họ nó hay, nếu mà sau khi, tại khái khi mà họ chết rồi mình mới nhìn lại những cái giành giật của họ không phải là vì cái ham của họ, mà vì họ muốn độ cái người kia. Đó, lúc đó mới hiểu được thôi. Chứ còn trong đại khái là trong đương sự đó, ở trong cái đương thời đó không nhận được, không nhận được. Thấy họ cũng là một người phàm phu, cũng tục tử y như ai chứ không có gì hết. À, nhưng mà sau khi họ chết rồi bắt đầu mới ngồi ngẫm nghĩ lại những cái hành động mà họ làm mà mới thấy hoàn toàn là không có gì về họ hết. À, ta là người đối phương không? Tức là người mà có nhân duyên. Bởi vì chính Đức Phật á, mà tại sao mà Đức Phật, cái câu chuyện này ngài Na Tiên Tỳ Kheo với ông Milinda có đề cập tới chuyện này. À, hỏi tại sao mà giống như Đức Phật, mà khi mà trường hợp như tại sao mà Đức Phật còn phải cần phải có người hầu chi vậy? Đúng không? Nếu mình nghe mà mình không hiểu sơ qua thì mình thấy Đức Phật thiệt đúng là một vị phàm phu, cũng giống như ông tăng thường thôi đúng không? Tôi già rồi, giờ ông đi chi, ông ở lại, ông giúp tôi đi. À, tới khi nào mà có được cái ông thầy thị giả nào đến rồi thì ông đi. Phải không? À, thì mình nghe qua thì mình thấy đúng, Đức Phật phàm phu quá, cũng giống như một ông tăng thường thôi, chứ đâu có gì đặc biệt. Nhưng mà các vị biết cái về giảng giải của ngài Milanda mới biết. Cái ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới biết rằng Đức Phật thấy được cái sự việc xảy ra với cái vị Di Hê này. À, nên ngài mới ba lần, nhưng mà ngài không nói. Ngài không cho biết rằng ông đi như vậy ông sẽ bị cái gì, ngài không được quyền nói cái đó. Nhưng mà bằng cách tạo cho cái người đối phương phải khởi cái lòng, cái tâm gọi là tự giác, tự làm. Mà ba lần như vậy ông không thấy được chỗ đó. Đó, mà thấy ông cái cách ổng hành xử giống y như một vị tăng bình thường. À, cỡ như mà các vị mà đi đâu mà cỡ như mà như bởi vì làm cái pha kêu là cái người tu mới đầu là phải học cái pháp hầu thầy là chỗ đó. Thấy hầu thầy thấy đơn giản, với sự thật mình học rất là nhiều. À, chính vì thầy đã bảo bọc mình, tại vì mình đang thân cận và mình gọi là nhận cái điển từ hay điển quang thẳng từ cái vị đó mà. À, nhưng mà rất là quý. Đừng nói gì, chính hồi xưa thầy cũng vậy đó. Chứ đừng nói ngày Di Hê. Hồi xưa mà lúc mà đắp bóp hòa thượng đó, tại vì ngài ngồi, các vị biết mà ngồi từ sáng tới chiều mà ngồi dịch sách mà, dịch kinh mà, nó mỏi lắm. Mà mỏi mà được đại khái mà so bóp để cho cái máu nó lưu thông á, ông cụ ngủ nó ngon. Đó, mà tới khi mình lên u cha mình cũng quải luôn. À, đừng có nói gì chứ. Sau này mình hứa đúng ông cụ là một vị gọi là Bồ Tát, mà mình sống gần Bồ Tát mình đâu có thấy đâu. À, cứ mỗi lần mà bữa đó thầy nhớ rõ, bữa đó có một vị thầy vô với ông, mà hình như mấy người vô thì khoái thân cận với hòa thượng lắm, tại hòa thượng lớn mà thân cận hòa thượng. U cha là mình bán cái liền, đúng rồi, lên trời bữa nay hòa thượng thương thầy lắm, thầy lên đi. À, bán cái tốt hết à, chứ đâu có biết rằng là nó khi những cái lúc tuy rằng ở gần hòa thượng dạy đó, nhưng mà tuy là dạy nhưng mà mình vẫn còn cái tánh phàm phu, cái tánh u cha nó cũng quại. Cái giờ đó nghĩ tới cái giờ đó phải lên đấm bóp mà mệt rồi, nên nó chỉ kiếm với anh chị nào mà mới vô, không mấy thầy mà mới vô khói lắm.
À, rồi trúng mánh mình rồi. Thầy đây đây, sư phụ kêu thầy lên. Thầy lên bán cái tốt hết à. Bây giờ mình thấy ông Di Hê nữa, phải là ông chính mình đây cũng vậy, đi cho đi cho ăn cũng một kiểu à. Nhưng mà sau khi hòa thượng viên tịch rồi, mình mới thấy khi ngày để là xá lợi, mình biết wow. Đúng là vị Bồ Tát. Rồi bây giờ ngồi mới ngẫm nghĩ lại, trong những cái thời gian mà khi mà ngài tu á, những cái hạnh của ngài làm hay, rất là hay, siêu lắm. Nhưng mà too late rồi, trễ rồi. Có những cái sự việc đại khái như vậy, thì giờ mình thấy đại khái ngài Di Hê ba lần xin muốn tới đó, để tới cái dòng gần dòng sông đó để mà tu. Hiển nhiên nếu mà thật sự Đức Phật đâu phải không biết đâu, nếu mà gặp người đệ tử mình mà tu vậy là khoái liền đúng không? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cản, mà ba lần cản luôn, mà ông ta cũng ba lần phải xin cho được. Mà xin không được rồi ông còn nói câu cũng thê thảm, cũng thứ thiệt đệ tử. Nhưng mà thầy cũng may là thầy mới nói với sư phụ. Thầy chỉ bán cái là bán cái chết rồi. Tự nhiên thầy đi kể câu chuyện của thầy ra, chết rồi, hư quá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo, này Di Hê, ngươi nay có biết chăng, ta một mình không có ai, không có thị giả, ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Tôn giả Di Hê lặp lại ba lần bạch, bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn cũng ba lần nói rằng, này Di Hê, ngươi nay có biết chăng, ta một mình không có ai, không có thị giả, ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Di Hê là bạch rằng, Thế Tôn không có việc cần làm. Đệ tử này biết thầy ạ. Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần phải hoàn tất, không có điều gì cần phải quán xét. Còn con nè, có những bổn phận, những điều phải làm, những điều phải quán xét. Bạch Thế Tôn, con đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Thấy không? Ông ta có cái tánh giống y như ông thầy Chi Lòng. Tí qua thầy Chi Lòng cái tánh y như ông. Nhưng mà may cái là thầy không có nói hòa thượng. Thầy Chi bán cái là bán cái cho ông thầy Chi Tài. Nhớ cái sự đệ là ông vô thì bán cái vậy. Nghe nè, nghe coi đệ tử nói Đức Phật đại khái rằng Đức Phật là người đã toàn giác, ngài đâu cần phải đoạn trừ gì, con có cái con cần phải đoạn trừ nè. Cũng giống như là cái kiểu mà tu á, cũng có phải giống như mình không? Xét lại coi nhiều khi mình cũng có cái đó đó. Bà đừng có làm cái này, tôi có những cái tôi cần làm, bà phải làm cái này kia nè, đó ở trong gia đình hay là ở trong chùa thì sao? Ôi cha, tôi mới vô à, tôi phải cần phải tu cho nhiều. Còn cô tu lâu rồi, thôi cô phải làm chuyện kia. Tôi còn có những cái tôi còn phải lo, phải tu nữa nè. Đó, tôi mới tu à, còn cô tu lâu rồi, tôi cô đâu cần phải tu nhiều đâu. Được rồi. Di Hê lại bạch rằng, Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần hoàn tất, không có điều gì cần phải quán xét. Còn con á, thì có những bổn phận nè, có những điều phải làm nè, những điều phải quán xét nè. Bạch Thế Tôn, con phải đến chỗ yên tĩnh khu rừng xài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn bảo, này Di Hê, ngươi mong cầu sự đoạn trừ, ta có gì để nói thêm nữa? Di Hê, ngươi cứ đi, làm theo những gì mà ngươi muốn. Cuối cùng là Đức Phật thua rồi, đúng không? Cũng giống như có người nói với thầy, thầy ơi, con trong chùa con tu không được, con phải về nhà, con tu mới được thế này, thế kia, thế nọ. Nói ba lần thì thầy cũng nói lại ba lần, nhưng mà rồi thì cứ một tâm mà khăng khăng một mực thì nói A Di Đà Phật, tôn giả cứ tự nhiên. Tôn giả tức là tôn quý quá, cứ tự nhiên, bởi vì giờ này hết giờ rồi, lần sau tiếp tục. Xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.